phụ tương bao chim sắc quang lên đàn vào ra luôn trong tình trạng nằm canh mơ màng.
Bản vọng cổ không chỉ ngự trị sân khấu cải lương và các sân chơi đờn ca tài tử mà còn có ảnh hưởng mạnh mẽ trong đời sống thường nhật của bà con Nam Bộ. Vừa qua, người mộ điệu tài tử cải lương đã hân hoan khi UNESCO công nhận đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản thế giới. Trong không khí đó, người mộ điệu tài tử cải lương không thể nào không nhắc đến một giọng ca được mệnh danh là đệ nhất danh ca, vua ca vọng cổ, nghệ sĩ Úc Trà Ôn. Úc Trà Ôn tên thật là Nguyễn Thành Úc, sinh năm 1919 tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Vào năm 1937, tức năm 18 tuổi, Nguyễn Thành Úc lên Sài Gòn và đoạt giải nhất trong cuộc thi ca vọng cổ của hãng rượu Bình Tây tổ chức. Sau đó, Nguyễn Thành Úc được giới thiệu ca vọng cổ trên sóng phát thanh ở Sài Gòn và bắt đầu mang nghệ danh Úc Trà Ôn. Nghệ danh này là sự kết hợp giữa tên Úc và huyện Trà Ôn như một cách thể hiện sự tri ân quê hương nguồn cội của chàng trai Nguyễn Thành Úc. Các hãng dĩa cũng bắt đầu mời Úc Trà Ôn thu thanh và tiếng ca của Úc Trà Ôn trên các đài phát thanh và các hãng dĩa, bắt đầu đưa tên tuổi của ông lên đỉnh cao vinh quang. Cuộc đời hoạt động nghệ thuật trên 60 năm của Úc Trà Ôn đã để lại nhiều vai diễn đặc sắc. Trong đó, vai ông Cò Quận 9 trong vở tuồng cùng tên có thể nói là một vai diễn đến hiện tại chưa có người thay thế. Thế nhưng, thưa quý vị, khi nhắc đến Úc Trà Ôn thì người mộ điệu nghĩ ngay đến cái tài ca vọng cổ. Tức là giọng ca Úc Trà Ôn được mến mộ đến mức mà nó che mờ tất cả những vai diễn của ông, để cho người mộ điệu mỗi khi nhắc đến ông là nghĩ ngay đến bài vọng cổ. Giọng ca Úc Trà Ôn đã huynh đảo làng cổ nhạc vào những thập niên 1940-1950. Rồi vào năm 1960, tờ báo Tiếng Dội của ký giả Trần Tấn Quốc, người chủ sự cho giải thưởng Thanh Tâm danh giá của sân khấu cải lương, đã tổ chức cuộc trưng cầu ý kiến độc giả và Úc Trà Ôn được bầu chọn là đệ nhất danh ca bên cánh nam nghệ sĩ. Cũng vào những năm 1960, soạn giả Viễn Châu đã viết bài Tình Anh Bán Chiếu cho Úc Trà Ôn ca thu đĩa. Từ đó, cái tên Úc Trà Ôn bắt đầu gắn với Tình Anh Bán Chiếu và thật sự khẳng định tài ca vọng cổ thượng thừa không đối thủ. Úc Trà Ôn mất vào năm 2001 với hơn 60 năm đóng góp cho nghệ thuật cải lương. Thế nhưng, không chỉ có đến lúc ông tạ thế mà ngay đến hiện tại, đối với người mộ điệu và các nghệ nhân tài tử hay đối với các nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp lẫn những người nghiên cứu, thì cái danh hiệu đệ nhất danh ca và vua ca vọng cổ vẫn được gắn với giọng ca Úc Trà Ôn. Điều đó cũng đúng thôi, vì tài năng ca vọng cổ của Úc Trà Ôn chưa có ai qua được. Úc Trà Ôn có giọng đồng, trầm, mạnh mẽ và rất nam tính. Thế nhưng, chỉ có thiên phú thôi còn chưa đủ để cho Úc Trà Ôn đạt đến đỉnh điểm của ca vọng cổ, mà đòi hỏi phải có sự khổ luyện nghiêm túc. Và người trong nghề đến hiện tại, mỗi khi nhắc về Úc Trà Ôn, vẫn không quên chi tiết là khi hóa trang cho vai diễn, Úc Trà Ôn phải bỏ ra tới 2 tiếng đồng hồ để chỉ vẽ một bên chân mày. Một chi tiết đó thôi cũng cho thấy sự nghiêm túc với nghề và sự trân trọng khán giả đến mức nào. Úc Trà Ôn có bộ nhịp thuộc hàng sư phụ của sư phụ. Và nhờ có nhịp nhàng chắc chắn như thế, cho nên Úc Trà Ôn có thể triển khai ca điêu luyện, cái lối ca sắp chữ theo kiểu chẻ nhịp thượng thừa. Úc Trà Ôn ca không theo khuôn mà rải chữ điều ở các câu. Khi nghe ông ca, người nghe khó biết được ông tới nhịp nào, khuôn nào, mà chỉ biết là khi xuống sông Lan thì như là đặt để. Cách sắp nhịp và cách ca của Úc Trà Ôn đến hiện tại vẫn chưa có nghệ sĩ nào đạt tới. Và sau đây chúng ta cùng thưởng thức một đoạn trong bài vọng cổ Tạ Tốn, một trong những bài vọng cổ để đời của soạn giả Viễn Châu và của giọng ca Úc Trà Ôn.
Vô kỳ con ơi, ngày mai con trở về Trung Thổ, hãy ghi nhớ lời của mẹ phụ. đầu hôm nay. Thánh đồ lắm, bảo vật chi tôn ta cho con sử dụng nó trên bước đường hành thiện. Bao nhiêu võ công ta đã truyền cho con tất cả, có thương nghĩa phụ con dùng trả thù sâu. 30 năm trời ta lặng lẽ khổ đau vì tất cả vợ con ta bị giết quan thế thảm. Trời hỡi, một ân sư mà suốt đời ta kính mến bỗng trở thành kẻ công đội trời chung, khăn gieo cho ta cả một màu tan tăng đã từ lâu ta mất cả hắn nụ cười.
Thưa quý vị, để giải thích cho sự thành công của Út Trà Ôn thì không thể nào không nhắc tới sự tương đồng đến kỳ lạ giữa giọng ca Út Trà Ôn và với cái hồn của bài Vọng Cổ. Vọng Cổ thoát thai từ Dạ Cổ Hoài Lang do nhạc sĩ Sáu Lầu sáng tác vào khoảng năm 1918-1919. Dạ Cổ Hoài Lang tức là đêm khuya nghe tiếng trống nhớ thương chồng. Nhạc sĩ Sáu Lầu viết bài này trong cái hoàn cảnh nhớ thương người vợ Tào Khang khi hai người bị gia đình bắt phải xa nhau. Nhạc sĩ Sáu Lầu quê ở vùng nông thôn Bạc Liêu hồi trước, nên bài Dạ Cổ Hoài Lang cũng mang đậm dấu ấn làng quê. Nó nhẹ nhàng, mênh mang, chân phương và trữ tình. Nghe Dạ Cổ Hoài Lang thì có khác nào nghe một điệu hò câu lý của bà con miền sông nước Cửu Long. Nhà nghiên cứu Sơn Nam nhận định về bài Dạ Cổ Hoài Lang như sau, xin trích: điệu hò đối đáp đã tìm được ở bản Hoài Lang một hình thức sang trọng để mà nương náo. Thưa quý vị, nói như vậy thì giá trị của bản Dạ Cổ Hoài Lang là ở chỗ bình dân, gần gũi về điệu hò câu lý, bởi vậy mà nó được người Nam Bộ tiếp đón nồng nhiệt. Từ bài Hoài Lang nhịp đôi có hai nhịp, dần dần qua sự đóng góp của nhiều thế hệ, đã phát triển lên thành nhịp 4, nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32, nhịp 64. Cái tên Dạ Cổ Hoài Lang sau được đổi thành Vọng Cổ Hoài Lang, Vọng Cổ Bạc Liêu, rồi sau là Vọng Cổ. Tuy có xuất thân bình dân, nhưng bản Vọng Cổ có tính bác học. Bởi vì không phải muốn ca Vọng Cổ thế nào thì ca, mà đòi hỏi phải ca cho đúng nhịp, cho đúng cái tinh thần của bài ca. Tuy nhiên trong lòng bản của bài Vọng Cổ, người ca có thể tự do nhấn nhá, sắp chữ, ca nhanh, ca chậm, ca dồn, miễn làm sao giữ nhịp được ở những chỗ quy định mà thôi. Vọng Cổ xuất thân bình dân nên đương nhiên cái hồn của nó là chân phương. Thế nhưng tùy theo giọng ca, cách ca mà thêm thắt, lạng bẻ, vuốt chữ, ca trầm, ca bổng, tô điểm thêm màu sắc cho bài ca. Sự điểm tô không được quá đà mà phải làm sao bảo đảm được cái hồn chân phương của Vọng Cổ. Tức là ca Vọng Cổ thì phải chân phương, hòa lã. Giọng ca Út Trà Ôn tương thích hoàn toàn với yêu cầu của bài Vọng Cổ. Út Trà Ôn ca chân phương, mùi mẫn, hùng tráng, âm vực rộng, không ngân mà thường hơ, đúng cái chất của đờn ca tài tử, kết hợp nhuần nhuyễn giữa ca và diễn. Nghe Út Trà Ôn ca, người ta không cần phải nhìn ông diễn, thì qua giọng ca cũng đủ cảm nhận được những sắc thái, những tình cảm mà tác giả gửi gắm trong đó. Vua soạn lời Vọng Cổ Viễn Châu nhận xét về giọng ca Út Trà Ôn như sau, xin trích: cách rèn giọng của anh được người trong nghề kính phục, vì biết tạo âm vực đủ để khi phát âm được tròn vành rõ chữ. Anh còn có khiếu sắp văn chẻ nhịp. Nếu lắng nghe Út Trà Ôn ca và có óc phân tích, thì bạn sẽ biết ngay thế mạnh của anh trong câu Vọng Cổ là chữ hơ điêu luyện và dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, chất chứa sự giàu có của làng hơi. Và sau đây chúng ta cùng thưởng thức một đoạn trong bài Vọng Cổ Ông Lão Chèo Đò, một bài vọng cổ thuộc hàng để đời của soạn giả Viễn Châu và của giọng ca Út Trà Ôn.
Bận lòng mà chi, còn nước còn non thì nơi bên cũ vẫn còn trơ một ông lão đưa đò. Mây nước miền quê như say theo tiếng hát câu hò. Trên con thuyền cũ kỹ ai muốn sang bên sông này, lão đưa rước giùm cho. tiền bạc ta không chẳng nề ít hay nhiều, lão chỉ cần ngày hai bữa mà thôi. Bởi lão đây yêu quý con đò cũng như thiên hạ họ yêu một người tình lý tưởng. Sang sông có ai còn nhớ đến ông chèo đò, lão chẳng mong chi cũng không đợi không chờ, cơm hầm canh rau một ngày hai buổi, mình áo tồi tàn lão dãi nắng dầm mưa. Mặc dù tôi đã già nua vẫn còn chèo nổi con đò sang sông, tay còn tỏ mắt còn tinh, bàn chuyện nhân tình lão chẳng nhượng gì ai.
Úc Trà Ôn đã để đời với vô số bài vọng cổ, trong đó kể số một đó là bài Tình Anh Bán Chiếu. Bên cạnh còn có Sầu Vương Biên Ải, Tôn Tẩn Giả Điên, Trụ Vương Thiêu Mình, Gánh Nước Đêm Trăng, Ông Lão Chèo Đò, Gánh Chè Khuya, Tình Người Phu Xe, Kiều Phong A Tỷ, vân vân. Úc Trà Ôn là một trong những nghệ sĩ đầu đàn của sân khấu cải lương miền Nam. Với Phùng Há, Ba Vân, Năm Nghĩa, Năm Châu, vân vân, ông có nhiều đóng góp quan trọng cho sân khấu cải lương từ thời sơ khai của bộ môn nghệ thuật này đến thời vàng son của nó. Các nghệ sĩ cải lương khi ra sân khấu thường phải lại tổ nghiệp, và người tổ nghiệp của sân khấu cải lương không phải là một người cụ thể nào cả, mà là những bậc tiền hiền có công khai sáng và nuôi dưỡng cải lương. Trong ý nghĩa đó, Úc Trà Ôn xứng đáng được xếp vào một trong những vị tổ nghiệp hàng đầu của sân khấu cải lương Nam Bộ. Thưa quý vị, giọng ca của Úc Trà Ôn là một lời khẳng định thuyết phục nhất cho tính cần thiết phải giữ lấy sự chân phương làm gốc trong bản vọng cổ. Một cách cụ thể hơn, đó là phải thể hiện cái hoa lá trên nền tảng của sự chân phương. Ngày nay, có một số nghệ sĩ cải lương, hoặc là do mới vào nghề còn trẻ tuổi nên thích khoe giọng, hoặc là do có thâm niên nghề nghiệp nên muốn phô trương tài năng, nên khi ca vọng cổ, họ đã thể hiện một cách quá điệu đà, làm mất đi cái tính chân phương, tức là đánh mất đi cái hồn của bài vọng cổ. Bàn về cái hồn của bài vọng cổ, nhà nghiên cứu Sơn Nam từng nói, xin trích: bản vọng cổ Bạc Liêu như bức chân dung không bao giờ vẽ xong. Nó giống như bức tranh tố nữ, chỉ có đôi mắt u buồn là rõ rệt. Mái tóc, làn môi, nếp áo thì để chìm trong sương khói. Mặc cho ai thêm bớt, tô điểm thế nào cũng được. Và thưa quý vị, người nghệ sĩ cũng giống như là họa sĩ, có quyền tô điểm, thêm thắt cho bức tranh đó. Nhưng đừng quên rằng đó là bức tranh tố nữ. Nên mọi sự thêm thắt phải làm sao cho bức tranh đó vẫn còn là tranh tố nữ, chứ không biến dạng thành một cái gì khác. Và trước khi chia tay, chúng ta cùng nghe một đoạn trong bài vọng cổ Gánh Nước Đêm Trăng của soạn giả Viễn Châu và giọng ca Úc Trà Ôn.
Đêm nay dần trăng khuya như mơ màng lẻ bóng, bên giếng xưa bơ vơ mình tôi thân thờ trong ngâm. Ai nỡ quên câu thề ngày nào, đành sang ngang giữa ngày ly cách. Tôi quay về Long Dương vẫn tơ sầu. Ba năm sau tôi trở về quê cũ, Gánh Nước Đêm Trăng để tìm lại kẻ chung tình. Quay gánh lên vai tôi thờ thẫn một mình, nước giếng trong leo lẻo soi rõ bóng hình tiều tủy của tôi. Tiếng gà đã gáy tan canh, trăng 18 đã nhô lên khỏi đầu không trúc, tôi ngồi khoanh tay bên đôi gào à nước lòng bâng khuâng chưa vội bước chân về. Trong như mối tình trong trăng, từ ngày xưa thề chẳng phai mờ. Cơ sao em vội bước sang ngang, không đợi không chờ chồng của em ở miền đô thì lại là người tóc mã giàu sang. Còn tôi thì mặt nam da đen, bởi mưa nắng của rừng sâu núi thẳm sau ba năm trở về quê với hai bàn tay trắng, biết bán cho ai mua một tấm chung tình. Ai phụ tôi có đất trời chứng giám, phận tôi nghèo đâu xứng đáng cùng ai. Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài, hai đầu giếng cạn, hai đầu giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây. Trăng ơi trăng sáng làm chi khi lòng tôi đang u tối. Nước giếng sâu trong vắt sao tình của ai kia như dũng nước trong bùng. Đêm nay dưới ánh trăng khuya tôi lại thẫn thờ ra đi gánh nước. Ngồi trên bờ giếng một mình, có ai dạy mối hận tình cho tôi.